Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 5. Chương 5. Kinh Thánh có phải là lời Đức Chúa Trời không? Đây là một vấn đề tối quan trọng và là một trong những vấn đề được bàn cãi nhiều nhất ngày nay. Tuy nhiên, nó không phải là một câu hỏi chiếm hàng đầu trong việc truyền bá tin lành. Nhiều tín đồ đấng cứu thế tưởng rằng trước khi bắt đầu làm chứng đạo, họ phải chứng minh rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Nhưng thật sự không phải như vậy. Vấn đề tối quan trọng trong sự cứu rỗi là mối liên hệ của một người với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải quan điểm của người đó về Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, bất luận người ta nghĩ gì về nó. Một người có thể được hướng dẫn để tra xét Kinh Thánh trước khi cả vấn đề sự cảm thúc, soi dẫn của Kinh Thánh nảy sinh trong tâm trí người ấy. Sau một buổi chuyện trò với một người tin Chúa, ta có thể sẽ nhận thức được rằng vấn đề là bạn nghĩ gì về Đấng Cứu Thế, chứ không phải là bạn nghĩ gì về Kinh Thánh. Tất cả những gì chúng ta cần làm để đem một người đến đối diện với những điều đòi hỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ấy là chỉ cho người ấy thấy rằng các sách tin lành là những tài liệu lịch sử đáng tin cậy. Đó là một việc làm dễ dàng và hợp lý, như chúng ta sẽ thấy ở chương sách sau đây. Sau khi một người đã tin cậy Đấng Cứu Thế rồi, câu hỏi hợp lý mà người ấy sẽ nêu lên là quan điểm của Đấng Cứu Thế đối với Kinh Thánh là thế nào? Như chúng ta sẽ thấy, có nhiều điểm thật rõ ràng chứng minh rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xem Kinh Thánh là lời rất có uy quyền của Đức Chúa Trời. Là một người theo Chúa, bước đầu tiên rất hợp lý của sự vâng lời là chấp nhận quan điểm của Ngài về Kinh Thánh. Nhưng chúng ta phải tự trả lời cho mình là những tín hữu về câu hỏi sâu xa kia như thế nào? Dầu những lời khẳng định và tự xưng trong Kinh Thánh không phải là bằng cớ cho chính chúng, thì chúng cũng hợp thành một số dữ kiện có ý nghĩa mà chúng ta không thể bỏ qua. Chúng ta đọc thấy trong Ti-mô-thê thứ 2, chương 3, câu 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Chữ soi dẫn hay hà hơi vào, cảm thúc, cảm hứng. Ở đây không thể hiểu lẫn lộn với cách dùng thông thường của từ ngữ ấy. Như khi ta nói Shakespeare đã cảm hứng để viết các vở kịch vĩ đại, hay Beethoven đã cảm hứng để viết các khúc hòa tấu lừng danh. Chữ soi dẫn theo Kinh Thánh có ý nghĩa độc đáo, không sách nào có. Chữ đã được dịch là soi dẫn trong Ti-mô-thê thứ nhất, chương 3, câu 16, thật ra có ý nghĩa là Đức Chúa Trời hà hơi. Nó không ám chỉ các tác giả, nhưng ám chỉ những gì đã được viết ra. Đó là một điểm quan trọng cần lãnh hội rõ ràng. Phi-e-rơ thứ nhì, chương 1, câu 20 và câu 21 là một câu quan trọng khác. Chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Câu này đã nhấn mạnh một lần nữa về nguồn gốc của Kinh Thánh là từ Đức Chúa Trời. Điều quan trọng cần phải nhận thức ấy là tác giả viết Kinh Thánh không phải chỉ là những bộ máy viết. Đức Chúa Trời đã không bấm vào họ như bấm vào những nút trên chiếc máy vi tính để tạo ra một sứ điệp cho Ngài. Ngài cũng không đọc từng chữ để cho họ viết như người ta vẫn thường phát họa quan điểm về sự soi dẫn của Kinh Thánh. Rõ ràng là mỗi tác giả đều dùng bút pháp riêng của họ. Jeremy đã không viết giống như Esai và Giăng cũng không viết y như Phaolô. Đức Chúa Trời đã dùng cá tính của con người làm khí cụ, nhưng đã hướng dẫn và kiểm soát họ sao cho họ viết ra điều Ngài muốn được viết ra. Những bằng chứng khác về nguyên nhân siêu nhiên của Kinh Thánh đã được rải khắp nội dung của nó. Các nhà tiên tri là những phát ngôn nhân có ý thức của Đức Chúa Trời và nói ra với tư cách ấy. Lời của Đức Giê-hô-va đến cùng tôi là một câu xuất hiện rất thông thường trong Cựu Ước. David nói, thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán. Sa-mu-ên thứ 2, chương 23, câu 2. Giê-rê-mi tuyên bố, Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, này, ta đã đặt lời ta trong miệng ngươi. Giăng chương 1 câu 9. Còn Amos thì la lớn lên: khi Chúa Giê-hô-va phán dạy thì ai chẳng nói tiên tri? Amos chương 3 câu 8. Điều cũng đáng ghi nhận là khi các tác giả về sau của Kinh Thánh trích dẫn những phần đã được ký thuật trước, họ thường trích dẫn như thế lời họ trích dẫn là của Đức Chúa Trời chứ không phải của một nhà tiên tri riêng biệt nào. Ví dụ như Phao-lô viết: cả Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Galati chương 3 câu 8. Có những khúc sách khác trong đó Đức Chúa Trời đã được đề cập đến như thể Ngài là Kinh Thánh. Thí dụ, Chúa là Đấng đã phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng: vì sao các dân nổi giận? Tại vì sao các nước lập mưu vô ích? Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 24 và câu 25. Thi Thiên 2 câu 1. Benjamin Warfield vạch ra rằng trong những thí dụ mà Kinh Thánh được đề cập đến như thể Đức Chúa Trời phán và Đức Chúa Trời được đề cập đến như Kinh Thánh chép, chỉ có thể là kết quả của một thói quen đồng nhất hóa bản văn của Kinh Thánh với lời Đức Chúa Trời phán trong tâm trí tác giả. Cho nên họ dùng thành ngữ Kinh Thánh chép và Đức Chúa Trời phán đã trở thành tự nhiên, khi thật ra điều họ muốn nói là Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời có chép. Cả hai cách nói đem nhập lại với nhau như thế chứng tỏ có sự đồng nhất hóa hoàn toàn Kinh Thánh với Đức Chúa Trời phán. Điều cũng rõ ràng ấy là các tác giả Tân Ước cũng được tuyên bố là có uy quyền y như tác giả Cựu Ước. Chúa Giê-xu đã nói rằng Giăng Báp-tít là một nhà tiên tri và còn hơn là một nhà tiên tri nữa. Ma-thi-ơ chương 11 từ câu 9 đến câu 15. Như Gordon Clark đã nói, ông vốn cao trọng hơn tất cả các nhà tiên tri trong Cựu Ước. Nhưng nhà tiên tri nhỏ nhất của thời Cựu Ước lại là một nhà tiên tri còn cao trọng hơn dân. Thế thì, kết quả phải chăng các nhà tiên tri của Tân Ước không hề thua súc những người đi trước họ chút nào về phương diện được soi dẫn, cảm thúc? Phao-lô tự xưng là có uy quyền tiên tri. Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 14, câu 37. Phi-e-rơ nói về các thư tín của Phao-lô là bị một số người giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 16. Việc ông đề cập đến các thư tín ấy ngang hàng với các phần Kinh Thánh khác chứng tỏ rằng ông vốn xem chúng có uy quyền tiên tri y như Kinh Thánh vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là quan điểm của Chúa chúng ta về Kinh Thánh. Ngài đã nghĩ sao? Ngài đã sử dụng nó ra sao? Nếu trả lời được câu này, tức là chúng ta đã giải đáp được vấn đề lời nhập thể của Đức Chúa Trời. Chắc chắn rằng chính Ngài là uy quyền cho bất cứ ai xưng Ngài là Chúa. Chúa chúng ta đã có thái độ như thế nào đối với Cựu Ước? Ngài đã từng nhấn mạnh rằng: vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự đều được trọn. Ma-thi-ơ chương 5 câu 18. Ngài đã trích dẫn Kinh Thánh y như một uy quyền tối hậu và thường bắt đầu một lời tuyên bố bằng câu có lời chép rằng, như khi Ngài chống lại Sa-tan lúc chịu cám dỗ trong đồng vắng. Ma-thi-ơ chương 4, Ngài đã nói về chính Ngài và những biến cố xảy ra trong đời sống Ngài là làm ứng nghiệm Kinh Thánh. Ma-thi-ơ chương 26 câu 54 và câu 56. Có lẽ chỗ Ngài khẳng định và chấp nhận Cựu Ước dứt khoát nhất là khi Ngài tuyên bố quả quyết rằng Kinh Thánh không thể bỏ được. Giăng chương 10 câu 35. Vậy nếu chúng ta đã nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và là Chủ mà lại phủ nhận Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời thì chúng ta đã tự mâu thuẫn ngay trong lời nói. Như thế là chúng ta đã không đồng ý với Đấng mà mình đã nhận là Đức Chúa Trời đời đời, là Đấng tạo hóa vũ trụ.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi,
xanh dường như mắt lối. Dù ngài vẫn đi bên cạnh con hàng ngày, con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi cùng con mãi mãi. Xin đời ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ Chúa thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin dân dân tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin mãi mãi, xin lời ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con.
Có người gợi ý rằng khi bày tỏ lập trường đối với cựu ước, Chúa chúng ta đã tự đặt mình vào địa vị và các thành kiến của những người đồng thời đang nghe theo Ngài. Họ đã nhận là Kinh Thánh có uy quyền, cho nên Ngài cũng lợi dụng nó để lời giảng dạy của Ngài được tiếp đón rộng rãi hơn, dầu quan điểm của Ngài không hề lệ thuộc vào quan điểm của công chúng. Tuy nhiên, đề án này gặp nhiều khó khăn. Việc Chúa chúng ta thừa nhận và sử dụng uy quyền của cựu ước không phải chỉ có tính cách nông nổi, kém thiết yếu như thế. Nó là tâm điểm của những lời giảng dạy của Ngài, liên hệ đến con người và chức vụ của Ngài. Nếu làm như trên, Ngài có thể đã phạm tội nặng nề là dối gạt người ta, và phần lớn những lời giảng dạy của Ngài có thể chỉ được xây trên một nền tảng giả tạo. Hơn nữa, tại sao Ngài lại tự thích ứng ở điểm này, trong khi ở những điểm dường như kém quan trọng khác, Ngài lại không chịu ép mình để tự thích ứng với những thành kiến của thời đó? Sự việc này đã được minh thị rõ rệt nhất trong thái độ của Ngài đối với ngày Sa-bát, và chúng ta lại có thể hỏi một câu có tính cách căn bản hơn nữa. Thế nếu nguyên tắc hành động của Ngài là thích ứng với hoàn cảnh, thì làm sao chúng ta biết được là lúc nào Ngài tự thích ứng với sự ngu dốt và thành kiến của người đồng thời? Và từ khi nào Ngài không thích ứng như vậy? Có mấy định nghĩa sẽ giúp được cho chúng ta rất nhiều trong việc lãnh hội Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Những người nhận Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời thường bị tố cáo là chỉ hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, hiểu từng chữ, từng tiếng. Như người ta vẫn thường nói, câu hỏi, bạn có tin Kinh Thánh theo nghĩa đen không? Cũng giống như câu hỏi, bạn đã thôi đánh đập vợ bạn chưa? Cả hai câu trả lời có hay không đều là lời buộc tội người đáp lại. Bất cứ lúc nào câu hỏi được nêu lên, từ ngữ nghĩa đen cần phải được định nghĩa cẩn thận. Theo quan điểm hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, không có nghĩa là chúng ta không nhìn nhận các lời nói bóng được dùng trong Kinh Thánh. Khi Esai đề cập đến các cây cối vỗ tay, theo Esai 55 câu 12, và tác giả Thi Thiên bảo rằng núi nhảy như chiên đực, theo Thi Thiên 114 câu 4 và câu 6, thì ta đừng tưởng rằng những người theo quan điểm hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen sẽ hiểu đúng nghĩa đen của những câu như thế. Không phải như vậy đâu, bởi vì trong Kinh Thánh có văn vần, văn xuôi và các hình thức văn chương khác nữa. Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh cần được giải thích theo ý nghĩa mà các tác giả muốn cho các độc giả của mình hiểu. Nó cũng giống y như nguyên tắc mà người ta vẫn dùng để đọc nhật báo. Mà muốn phân biệt những câu nói bóng và những câu tác giả muốn người ta hiểu theo nghĩa đen thì thật là dễ dàng. Quan điểm này tương phản với lập trường của những người không chịu hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Họ thường cố gắng vượt ra ngoài ý hướng rất rõ rệt của các tác giả và gợi ý rằng nhiều biến cố được Kinh Thánh kỹ thuật, thí dụ như sự sa ngã của loài người và phép lạ, chỉ là những truyện tích không có thật để minh thị và nói lên một chân lý thuộc linh sâu sắc mà thôi. Những người chủ trương như thế bảo rằng, như phần chân lý trong câu đừng giết con gà đẻ trứng vàng không thể được hiểu đúng nguyên văn trong truyện ngụ ngôn của Aesop làm sao, thì cũng vậy, chúng ta không cần nhấn mạnh đến sự tính của các biến cố và những phần kỹ thuật trong Kinh Thánh để thưởng thức và nhận thức phần chân lý chúng muốn nói lên. Nhiều tác giả cận đại còn áp dụng cả nguyên tắc ấy cho thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do đó, thành ngữ hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen rất mơ hồ và cần được định nghĩa cẩn thận để tránh những sự hiểu lầm tai hại. Một từ ngữ khác nữa cũng rất quan trọng mà chúng ta cần định nghĩa rõ ràng là chữ không thể sai lầm. Câu ấy hay chữ ấy có nghĩa gì và không có nghĩa gì? Định nghĩa rõ ràng điểm này cũng giúp ta tránh được những lầm lẫn quan trọng. Một khuynh hướng cần phải tránh ấy là bắt buộc các tác giả trong Kinh Thánh phải theo những tiêu chuẩn khoa học, sử học và tính cách chính xác của thế kỷ 20. Thí dụ, Kinh Thánh mô tả sự việc đúng như hiện tượng xảy ra theo như điều được trông thấy. Kinh Thánh bảo mặt trời mọc lên và lặn xuống. Nhưng ngày nay, chúng ta biết rằng mặt trời không hề mọc hay lặn, nhưng chỉ có trái đất chuyển động xoay quanh mặt trời. Nhưng chính chúng ta cũng vẫn nói mặt trời lặn, mặt trời mọc. Cả trong thời đại mà khoa học đã soi sáng cho chúng ta rồi, bởi vì đó là lối nói thích hợp để mô tả việc dường như đang xảy ra. Cho nên, chúng ta không nên đả kích Kinh Thánh là sai lầm khi mô tả các hiện tượng thiên nhiên theo như cách chúng xuất hiện trước mắt mọi người. Kinh Thánh phải chép như thế để mọi người thuộc mọi thời đại, mọi trình độ học vấn đều có thể hiểu rõ ràng. Đời xưa không hề có những tiêu chuẩn chính xác về các vấn đề lịch sử như ngày nay. Lắm lúc người ta dùng những con số chẵn thay vì dùng những lối giải thích chính xác. Khi sở cảnh sát ước lượng một đám đông, ta thấy là hình ảnh ấy không hề thật đúng được, nhưng nó gần đúng với mục đích người ta muốn nhằm vào. Nhiều chỗ sai lầm rõ rệt đều là những lầm lẫn trong việc sao chép. Điều đó có nghĩa là muốn thiết lập một bản văn thật đúng, người ta cần phải làm việc thật kỹ lưỡng, thận trọng. Chúng tôi sẽ bàn cãi vấn đề này đầy đủ hơn trong chương đề cập đến vấn đề chúng ta có nên tin cậy các tài liệu trong Kinh Thánh hay không. Còn một vấn đề khác nữa mà chúng ta chưa có thể trả lời dễ dàng được, chúng ta cần nhìn nhận công khai như vậy và nhớ rằng trong quá khứ, nhiều lần có những vấn đề tự nhiên được giải đáp khi người ta thâu thập được càng nhiều dữ kiện hơn. Vậy, lập trường hợp lý của chúng ta dường như là bất cứ lĩnh vực nào có sự chống đối rõ rệt, chúng ta phải tạm gác vấn đề lại và nhìn nhận rằng chúng ta chưa có thể giải thích được mà phải chờ đợi cho đến khi có những dữ kiện mới. Sự hiện diện của các vấn đề không hề ngăn trở chúng ta chấp nhận rằng Kinh Thánh là lời siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Carnan đã viết vắn tắt như sau: giữa khoa học và cơ đốc giáo có những điểm song hành rất gần nhau, nhưng điều đáng ngạc nhiên là dường như có rất ít người chịu để ý đến. Nếu cơ đốc giáo khẳng định rằng tất cả những điều ghi trong Kinh Thánh đều có tính cách siêu nhiên, thì các khoa học gia quả quyết rằng mọi việc trong vũ trụ đều hợp lý và có trật tự. Cả hai đều là giả thuyết, căn cứ không phải trên những bằng chứng hiển nhiên hoàn toàn, nhưng trên phần lớn những bằng chứng hiển nhiên. Khoa học triệt để chủ trương thuyết cơ động phải được áp dụng cho toàn thể vũ trụ, dầu sự kiện rõ ràng là, theo nguyên tắc không có gì là chắc chắn của Heisenberg, các âm điện tử bí mật vẫn cứ nhảy quanh rất bất thường. Khoa học làm sao biện minh được cho các giả thuyết chủ trương rằng cả vũ trụ đều chuyển động một cách máy móc, khi ở một vài lĩnh vực khác, nó lại nhìn nhận rằng có nhiều phần trong vũ trụ dường như không hề chuyển động phù hợp với mẫu mực ấy. Câu trả lời ấy là vì người ta nhận thấy có sự chuyển động đều đặn trong phần lớn vũ trụ. Cho nên, giả thuyết ôn hòa nhất là bảo rằng trong cả vũ trụ, sự việc cũng xảy ra y như thế. Một quyển chỉ nam rất hữu ích cho vấn đề những điều dường như mâu thuẫn trong Kinh Thánh là quyển Some Alleged Discrepancies in the Bible của John W. Haley. Một dấu chứng khác nữa cho Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, ấy là con số rất lớn những lời tiên tri của nó đã được ứng nghiệm. Những lời tiên tri đó không phải chỉ là những lời đoán mò rất mơ hồ và tổng quát của mấy ông thầy bói cận đại đưa ra. Thí dụ như bảo rằng một người đẹp nay mai sẽ bước vào cuộc đời của bạn. Những lời tiên báo như thế sẽ rất dễ bị giải nghĩa sai. Nhiều tài liệu tiên tri trong Kinh Thánh đã nói rõ cả trong các chi tiết và được cả đức tính nói thật và nhận là chánh thức của nhà tiên tri lấy uy tín của mình để hậu thuẫn cho. Chính Kinh Thánh cũng nói rõ rằng sự kiện lời tiên tri được ứng nghiệm là một trong các bằng chứng hiển nhiên cho nguồn gốc siêu nhiên của các nhà tiên tri trong đó nói ra, theo Jeremy chương 28 câu 9. Một lời tiên tri không ứng nghiệm sẽ lột mặt nạ nhà tiên tri nói ra đó. Nếu ngươi nói trong lòng rằng làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán, khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói ví bằng lời ngươi nói không xảy đến và không ứng nghiệm ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 18, câu 21 và câu 22.
Ê-sai đã buộc chặt các tiên tri giả bị lột mặt nạ với những lời tiên tri không ứng nghiệm của họ. Phải, hãy thuật lại đi, hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến. Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hay là bảo cho chúng chỉ ta biết những sự hầu đến. Hãy rao những sự việc sẽ xảy đến sau này, cho chúng ta biết các ngươi là thần. Ê-sai, chương 41, câu 22 và câu 24.
Có rất nhiều loại lời tiên tri, một nhóm liên hệ đến những lời tiên báo về việc Đấng Mêsia, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến. Nhiều lời tiên tri khác tiên báo một số các biến cố lịch sử đặc thù. Và nhiều lời tiên tri khác nữa nói về dân Do Thái. Điều rất có ý nghĩa ấy là các môn đệ đầu tiên thường trích dẫn những lời tiên tri đã được công bố nhiều năm về trước. Chúng ta có thể chỉ ghi ra đây một số ít những tiêu biểu về những lời tiên tri như thế. Chúa chúng ta có nói đến những lời tiên báo trước về chính Ngài. Những lời Ngài đã nói vốn là một phần nghiên cứu kinh thánh hấp dẫn nhất trong lịch sử. Sau khi đàm thoại với hai môn đệ trên đường về Emmaus, Ngài nói, hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời nói chỉ về Ngài trong cả kinh thánh. Theo Luca, chương 24, câu 25 và câu 27. Ê-sai, chương 52, từ câu 13 đến Ê-sai 53, câu 12, là thí dụ nổi bật hơn hết về những lời tiên tri về đấng cứu thế. Nó gồm toàn những yếu tố bất ngờ, không thể nào sắp xếp trước để cố ý tạo ra phần ứng nghiệm được. Những lời tiên tri ấy bao gồm cả đời sống, việc Ngài bị chối bỏ trong chức vụ cái chết, việc chôn và những phản ứng của Ngài đối với việc xét xử bất công trước tòa án. Theo Mi-chê chương 5 câu 1 là một hình ảnh lạ lùng về việc cả lời tiên báo về đấng cứu thế lẫn các chi tiết về lịch sử. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Nó đã bắt buộc được Caesar Augustus là một nhà vua hùng cường phải ra một chiếu chỉ cho biến cố ấy xảy ra. Các lời tiên tri chẳng những đề cập đến việc Đấng Mêsi sẽ giáng thế, mà còn nói đến các vua, các dân tộc và các thành phố. Lời tiên tri đáng ghi nhận nhất trong Ê-sê-chiên chương 26 đã đề cập đến thành Ti-rơ. Ở đây, một loạt các chi tiết rất nhỏ nhặt đã được liệt kê để mô tả thế nào thành phố ấy sẽ bị phá hủy, bị hủy diệt hoàn toàn, và sự kiện nó sẽ chẳng bao giờ được tái thiết. Xem câu 4. Những lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm lần lần trong cuộc tấn công của Nebuchadnezzar và qua trận dữ dội của Alexander Đại Đế làm sao là một thí dụ rõ rệt về tính cách chính xác và thực hữu của những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Cuối cùng là những lời tiên tri lạ lùng về dân Do Thái, tức là người Israel. Chúng tôi cũng chỉ có thể kể ra một vài lời tiên tri đáng kinh ngạc liên hệ đến vấn đề đó mà thôi. Môi-se và Ô-sê đã tiên báo về việc họ bị tan lạc. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi, những kẻ bị thù nghịch đánh bại, ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước thế gian. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 28, câu 25, Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài, và chúng nó sẽ đi dong dài trong các nước, theo Ô-sê, từ chương 9 đến chương 17. Những cuộc tàn hại và khinh dễ đã được tiên đoán. Ta sẽ phó chúng nó để bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian, cho chúng nó chịu khổ, chịu mắng nhiếc, soi bói, cười chê, rủa xả trong mọi xứ mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Jeremy, chương 24, câu 9. Jeremy đoạn 31 đã tiên báo việc dân Israel với tư cách một dân tộc sẽ được phục hồi địa vị, khiến mọi người phải ngạc nhiên. Hằng bao nhiêu thế kỷ đã qua rồi, người ta đều tưởng rằng không thể nào quan niệm được một việc như thế. Tuy nhiên, vài biến cố vào thời đại của chúng ta ít ra đã có thể là việc ứng nghiệm một phần những lời tiên tri ấy. Tất cả các quan sát viên thời cuộc đều đồng ý rằng việc tái lập quốc gia Israel năm 1948 là một trong những hiện tượng chính trị đáng kinh ngạc nhất của thời đại chúng ta. Không ai có thể chống lại sức mạnh của một lời tiên tri được ứng nghiệm. Nhiều lời tiên tri đã không thể nào được viết ra sau các biến cố chúng tiên đoán. Như thế, đã có rất nhiều bằng cớ hiển nhiên để ta căn cứ vào đó mà tin một cách rất hợp lý rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Cũng như những bằng cớ hiển nhiên đó đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta
lời làm chứng của Đức Thánh Linh là điều cuối cùng khiến chúng ta phải tin rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Càng theo dõi bằng chứng hiển nhiên khi đọc Kinh Thánh, Gordon Clark càng hé thấy lần lần rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Sự lãnh hội đó là việc làm của Đức Thánh Linh, nhưng công tác của Đức Thánh Linh luôn luôn nhắm vào một chủ đích nào đó. Nó bao gồm cả việc đưa ra những lý do để tin và việc dùng Kinh Thánh để giải thích sứ điệp của Kinh Thánh. Hai môn đồ trên đường về Emmaus đã bảo nhau, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Kinh nghiệm ấy cũng sẽ là của chúng ta nếu nhờ Đức Thánh Linh chúng ta cũng tin quyết rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta dùng Kinh Thánh để nuôi sống chính chúng ta và chia sẻ cho những người khác nữa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Cho con biết sẵn sàng chờ đợi.